Chương 19. Việc gì xảy ra tại tỉnh Sóc Trăng trong năm 1945? Dẫn. Trong chương hồi ký này tôi cố viết theo tôi hiểu về những việc xảy ra nơi tỉnh nhỏ quê hương yêu quý của tôi, tỉnh Sóc Trăng. Sau khi Nhật lật đổ chánh quyền Pháp tại khắp Đông Dương, bắt toàn quyền Đờ Cu và ra lệnh cho quân Nhật tước đoạt quyền hành từng địa phương trong Nam Kỳ và của chánh phủ đô hộ Pháp cáo chung từ ngày 9 tháng 3 năm 1945 và lọt về tay Nhật dưới danh từ giải phóng cho người Việt cũng như bao nhiêu người Lào, Miên, Xiêm, Miến Điện với cái mộng bánh vẽ Đại Đông Á. Tôi khuyên độc giả nên tìm đọc quyển hồi ký năm 1925, năm 1964 tập 2, năm 1945, năm 1954 của ký giả Lão Thành Nam Đình, Nguyễn Kỳ Nam, không bán và dành riêng, do Nhật báo Dân Chủ Mới xuất bản năm Giáp Thìn, năm 1964. Tôi nhìn nhận quyển hồi ký ông Nguyễn Kỳ Nam này mới thật là tập sử liệu quý giá, viết đúng phương pháp hồi ký vô tư và khách quan. Trái lại, tập nhỏ hồi ký của tôi viết về Sóc Trăng chẳng qua là những gì nghe thấy nông cạn của một đứa con sanh đẻ tại tỉnh nhỏ này và đã từng sống hơn mấy tháng làm nhân chứng bất đắc dĩ tại tòa bố và bị ép buộc hơn là tình nguyện. Nếu đôi khi tôi có nói nhiều về thằng tôi thì đó là vàng bất đắc dĩ. Tình thật tôi không có ý đề cao cho tôi. Nếu vô tình tôi tự đề cao cá nhân, tôi dư biết chỉ làm cho chúng ghét và cũng không ích gì trong cái tuổi gần đất xa trời này. Vì tôi mới thấy tình người thường ham đeo theo danh lợi và tình người thường quên rằng danh lợi tự nâng mình mới quý, chứ cái thứ họa phù thân đái trước sau gì cũng bị lộ tẩy và tự mình bị đào thải hay bị bêu xấu. Lại càng thêm xấu khi biết tôi không cố ý, nhưng vì muốn giữ đúng sự thật tôi vẫn cố kể tên lại. Nếu không đúng sự thật, các nhân vật này có quyền cải chính. Cho đến nay tôi vẫn còn ngờ vực và không dám quả quyết cái mộng xây dựng Đại Đông Á của mấy ông Nhật là thật hay giả. Một điều nên nhận là khi lật đổ chánh quyền Pháp từ Sài Gòn, Hà Nội đến các tỉnh trong xứ, mặc dù lúc ấy binh Nhật đã nếm mùi thất bại nơi nhiều chiến trận hải ngoại, nhưng trên cõi Đông Dương bắt đầu từ ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật làm như toàn thắng và thật sự đã ra mặt thay thế mấy ông Tây và cai trị bằng các quan lại Việt Nam ở đâu ngồi đó. Chứ tỉnh Sóc Trăng lúc ấy không có tin tức từ Sài Gòn đưa xuống, vẫn lùng tung lúng túng như người ở trong mùng giữa một đêm khuya, đèn đuốc tắt từ lâu mà chưa mồi lửa kịp. Xe thơ con đường liên tỉnh Cà Mau, Sài Gòn xuyên qua Sóc Trăng, Cần Thơ đã nghỉ chạy, chánh phủ trung ương đã đổ. Từ 9 giờ đêm ngày 9 tháng 3 năm 1945, một tài liệu đích xác tôi còn giữ được, đó là bức điện mật mã dịch như sau: gửi cho Kế An từ Sóc Trăng, số hiệu 742, 33 tiếng, gửi ngày 12 tháng 3 năm 1945, 18 giờ 15 tham biện chủ tỉnh gửi cho các chủ quận Kế An, Long Phú, Thạnh Trị: nếu tình hình bắt buộc tôi rời chức vị cai trị tỉnh, tôi phó thác quý vị trọn quyền hành động theo như lương tâm. Nên nhớ Sóc Trăng lúc ấy chia ra làm 4 quận và riêng quận Châu Thành khỏi gọi điện tính mật mã, vì tham biện ra khẩu lệnh vừa gọn và rành rọt hơn. Lúc này quyền hành chánh trong tỉnh như là rắn mất đầu, nói cách khác đã bỏ trống. Chủ tỉnh là ông Ba Then, phó là Ma Hê, cò là Tolosano, đều kéo theo lính Mã Tà chạy về hướng Cà Mau. Ba Then nghe đâu dắt một thơ ký độc thân chạy theo và xui xẻo đã xách lầm vali của bà, toàn là y phục đầm. Anh thơ ký này sau thưởng công được thăng ngạch cò mi, sau cải bổ làm đốc sự khỏi thi. Anh tên là HVT, Bà Ba Then chạy vô ẩn trong Nhà Trắng với các bà sơ, đã lấy lọng vali của chồng toàn là y phục đàn ông, nhưng miễn cưỡng thì cũng dùng được, vì lúc ấy là nạn khan vải, dẫu chức tham biện cũng phải mặc quần sọt và áo sơ mi tay ngắn. Đến nay tôi cũng chưa rõ vì duyên cớ nào, hay là vì sợ trách nhiệm. Lúc đó ông chủ quận Châu Thành có quyền ưu tiên lại không nhận, lên cầm quyền thay thế chủ tỉnh Pháp và nhượng cho quận Kế An lên ngồi làm tỉnh trưởng tạm thời. Một tờ bố cáo được dán khắp Châu Thành, tôi đã gỡ cất đi, nguyên văn như sau: bố cáo cùng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đặng rõ, hiện nay chính phủ Đại Nhật Bổn đã giao cho các quan chức và thân hào An Nam tổ chức việc cai trị trong tỉnh Sóc Trăng. Vì nòi giống chủng tộc, vì muốn cho dân chúng được làm ăn yên ổn, nên chúng tôi chẳng nể tài sơ trí thiển, gánh lấy sự cai trị trong tỉnh và do hội cộng đồng ngày 14 tháng 3 năm 1945, tức nhằm mồng 1 tháng 2 năm Ất Dậu, cử ủy ban cai trị sau đây: chánh hội trưởng Võ Văn Đảnh đốc phủ sứ, phó hội trưởng Đào Văn Hội tri phủ, quan chủ quận Châu Thành kiêm chánh sở cảnh sát Ngô Văn Nghị đốc phủ sứ, quan chánh tòa Trần Văn Tân, lục sự Đoàn Bá Lộc, thanh tra các trường sơ đẳng Nguyễn Văn Nghĩa, kho bạc Huỳnh Văn Đạo, phó kho bạc Lâm Văn Sử, họa đồ Bùi Đình Quế, chủ sự bưu điện Quỳnh Văn Quế, kỹ sư dẫn thủy nhập điền Nguyễn Ngọc Bích, trưởng tiền cầu cống Đỗ Văn Trà, chánh sở y tế Nguyễn Văn Sang, chủ sự thú y Đỗ Hữu Khoáng, chủ sự mễ cốc Nguyễn Thành Hộ, kiểm soát tài chánh Trần Văn Trọng, hội trưởng hội sản xuất lúa gạo Ngô Thiên Sên, chủ sự bách phần Lưu Tấn Đạt, chủ sự thương chánh Cao Văn Thành, chủ quận Long Phú Hồ Văn Xuân, chủ quận Thành Trị Hồ Văn Sĩ, chủ quận Kế Sách Huỳnh Vạn Thân. Chúng tôi xin nhân dân các sắc cứ vững lòng làm ăn như thường lệ, đừng nao núng chi cả. Thuế vụ thì phải đóng đủ, hãy tin cậy lấy ủy ban cai trị của chúng tôi. Còn kẻ nào bất tuân luật pháp, ăn trộm, ăn cướp, làm chợ đen mà bóc lột dân lương thiện, vân vân, sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Sóc Trăng, ngày 15 tháng 3 năm 1945, tức mồng 2 tháng 2 năm Ất Dậu. Hội trưởng ủy ban cai trị ký tên Võ Văn Đảnh, những hàng gạch đậm là y nguyên văn. Tôi cũng cất giấu được bố cáo này, bố cáo khẩn cấp cho các sắc dân rõ, phàm dân trong toàn tỉnh ai phạm mấy điều kể như sau đây sẽ bị nghiêm trị. Chánh phủ nhất định cấm: thứ nhất, cờ bạc lớn nhỏ cũng đều vậy; thứ hai, hoa trữ hàng hóa bất kể là loại nào phải khai liền với nhà cầm quyền; thứ ba, bán chợ đen và tăng giá những nhu cầu không cho phép của chánh phủ; thứ tư, phá rối việc trị an bằng cách mưu loạn, phao truyền tinh nghịch chánh phủ Việt Nam hay là nhà binh Nhật, không hợp tác với nhà cầm quyền, phá đường giao thông; thứ năm, trộm cướp và lợi dụng quyền hành; thứ sáu, giữ súng trái phép, lính kính, lính mã tà và lính tập của Pháp đã trốn thì phải nạp súng cho chính phủ, súng và đạn lượm phải giao ngay cho quan quận sở tại; thứ bảy, các đồ đạc và tiền bạc của người Pháp để lại, ai có giữ đồ hoặc tiền bạc của người Pháp gửi phải khai với nhà cầm quyền và nộp tại tòa bố; đồ của người Pháp cho và đồ của họ bán mà không có biên tòa thì cũng phải nạp luôn, ví như đó là đồ ăn cắp hay là mua của kẻ cắp; ai mua có giấy tờ thì phải trình tòa và chỉ rõ cái món đồ mua cho nhà cầm quyền xét đoán, có thể mới được làm chủ món đồ đó. Hương quản mỗi làng phải truyền rao cho dân làng mình rõ và hành sự ngay trong những năm sau khi dán bố cáo này. Tại các nhà Việt, chợ và quận trong tỉnh: Việt Nam Vạn Tuế, Sóc Trăng, ngày 26 tháng 3 năm 1945, Hoàng Chánh Chủ tỉnh Võ Văn Đảnh. Và sau đây là bản dịch tờ phúc trình của tỉnh trưởng tạm thời tỉnh Sóc Trăng số 4 đề ngày 8 tháng 4 năm 1945 gửi lên Thống đốc Nam Kỳ văn phòng, dịch y nguyên văn, có in tiếp sau bản dịch, tả rõ tình hình chính trị, kinh tế và tài chánh trong khoảng thời gian xảy ra ở trong tỉnh từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 1945. Bản dịch Sóc Trăng ngày 8 tháng 4 dương lịch năm 1945, chủ tỉnh lâm thời hạt Sóc Trăng, kính gửi quan Thống đốc Nam Kỳ, văn phòng Sài Gòn. Trích yếu: về tình hình chính trị, kinh tế và tài chánh của bổn hạt Sóc Trăng từ khoảng 10 tháng 3 đến 8 tháng 4 dương lịch năm 1945. Tham chiếu tiếp theo điện tín công số 45 ngày 4 tháng 4 năm 1945 của tỉnh trưởng Cần Thơ chuyển giao bức điện tín công số 285 ngày 3 tháng 4 năm 1945 của Thống đốc Nam Kỳ. Tôi xin kính trình tường tận tình hình địa hạt Sóc Trăng trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 đã qua, về mặt chính trị, kinh tế cũng như về mặt tài chính. Về tình hình chính trị, những việc quan trọng xảy ra trong đêm 9 và 10 tháng 3 dương lịch, dân chúng bổn hạt biết được nhờ nghe tin đài phát thanh. Trong ngày 13 tháng 3, trừ những công chức quan lại pháp và gia quyến của họ, thì những nhân vật công chức này đã rời nhiệm sở, chạy về hướng Bạc Liêu, Cà Mau. Thầy biện Ba Then, chánh tỉnh trưởng, tham biện Ma Hê, phó tỉnh trưởng, thiếu úy Rabani, trong trại chỉ huy trại lính tập địa hạt, hiến binh Sen Đầm, Sambion và Tolosano, thanh tra mật thám Canan Gio, Kien, nhiệm ban hành cảnh lưu động địa hạt, Sisse, coi về lò nấu rượu bãi xào. Ngoài ra, những lính đầu tiên của đạo binh Nhật xuất hiện tại Sóc Trăng vào sáng ngày 14 tháng 3 dương lịch. Trong này, 14 máy tuân lệnh vị tướng lãnh điều khiển đạo binh Nhật đóng tại Sóc Trăng, một nhóm nhân hào nhân sĩ hiện diện tại Châu Thành, tề tự ban đầu dưới quyền chủ tọa của viên tướng lãnh này tại dinh tòa bố sở tại, sau di về trụ sở câu lạc bộ Pháp Việt do ông Ngô Văn Nghị, đốc phủ sứ, chủ quận Châu Thành làm hội trưởng, chủ tọa. Sau buổi hội hiệp này, một ủy ban được đề với tánh cách lâm thời hầu tiếp tục việc điều khiển cai trị trong bổn hạt, trong khi chờ đợi chánh quyền trung ương chỉ định viên chủ tỉnh thiệt thụ, họ cũng như sẽ chỉ định các viên chức đầu sở khác ở trong tỉnh. Ngày 17 tháng 3, có một người lang xa tên là Phoven đến tạm trú tại lữ quán địa hạt, đã bị đạo binh Nhật bắt vì tội xé rách một báo cáo Việt ngữ tuyên bố Việt Nam được độc lập.